Kính thưa cộng đoàn, qua ba bài đọc chúng ta vừa nghe, tôi xin chia sẻ hai điểm. Thứ nhất là tình thương của Chúa không có giới hạn nào hết, không kỳ thị, không phân biệt chủng tộc hay là ngôi thứ gì. Thiên Chúa đã thương mọi người, nhưng mà cái tình thương đó có đến được với ai là tùy ở người đó có lòng tin hay đón nhận tình thương của Chúa như thế nào. Qua bài đọc thứ nhất, chúng ta thấy kể lại một câu chuyện, phải nói là đến gần 1.000 năm trước khi xảy ra việc Chúa Giêsu đã chữa 10 người phong hủi hôm nay. Đó là chuyện ông tổng chỉ huy quân đội của nước Syria bấy giờ, là một nước bình thường hay thù nghịch với dân Israel. Thế thì cái ông tướng này đã đến gặp vị ngôn sứ của Chúa lúc bấy giờ là ông Elise. Thế thì qua những câu chuyện, nếu ông bà anh chị em nghe thì chúng ta thấy rằng cái cách thức mà ngôn sứ Elisa đối xử với ông Elise, với ông Naaman, ông tướng bị phong hủi đó, cũng rất là tầm thường thôi. Ngôn sứ bảo ông ấy xuống sông của dân Israel mà tắm. Thế thì ông này ông bực mình, ông bảo ở bên nước tôi thiếu gì sông mà sông còn hay hơn, đẹp hơn, sạch sẽ hơn ấy. Tại sao mà sang đây mới lại đi tắm như vậy? Thế nhưng mà may phúc là những người đồng hành với ông ấy đã nói với ông là nếu ngôn sứ bảo cái chuyện lớn lao ông còn phải làm, huống chi là chỉ có xuống sông mà tắm ấy, thì đâu có gì khó đâu. Thế thì cũng may là ông tướng này chấp nhận cái lời đề nghị như thế, ông ấy xuống sông Jordan, ông ấy tắm và ông ấy được khỏi. Và một điều tuyệt vời là cái ông tướng ngoại giáo này sau khi đã cảm tạ vị ngôn sứ chữa mình, ông ta xin là cho phép ông ấy lấy một ít đất của Israel đưa về xứ của ông ấy, bởi vì ông ấy muốn rằng từ đây đi ấy, ông ấy sẽ thờ phượng Chúa, dâng lễ cho Chúa trên cái đất đó, đất mà ông ta, đất Israel mà ông ta đưa về xứ Syria của ông ta. Và ông ta tuyên xưng rằng không có Thiên Chúa nào khác, không có thần nào khác, chỉ có một Thiên Chúa Israel thờ là Thiên Chúa thật. Và từ đó ông đã sống như một tín hữu của Chúa. Kính thưa ông bà anh chị em, một câu chuyện rất tuyệt vời. Thiên Chúa thương mọi người, dù người đó là ngoại giáo, dù người đó là ai, bất cứ, kể cả những người đã xúc phạm đến Chúa, đã phạm tội rất nhiều, nhưng mà một khi mà con người biết đến với Chúa thì Chúa vẫn thương, và Chúa thương còn dồi dào hơn là sự mong đợi của những người trở về với Chúa như vậy. Ở trong bài tin mừng hôm nay thì chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu chữa 10 người phong hủi và không có cái điều kiện gì hết. Chúa chỉ nói rằng là phải trình diện với các tư tế, bởi vì đấy là cái phương tiện để cho những người đó một khi đã được khỏi thì được hội nhập lại vào cộng đồng của họ. Thế thì sau khi mà 10 người theo lời Chúa nói đi trình diện với các tư tế thì họ đã khỏi bệnh. Thế nhưng mà trong số 10 người đó thì chỉ có một người khi thấy mình khỏi thì trở về với Chúa Giêsu, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa và phủ phục trước mặt Chúa Giêsu để cảm ơn người. Kính thưa ông bà anh chị em, cái câu chuyện chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy rằng tình thương của Chúa luôn luôn là ở với chúng ta, đến với chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta không có điều kiện để đón nhận tình thương đó, thì tình thương đó dù có làm chúng ta thỏa mãn một phần nào cũng không mang ơn cứu độ chúng ta được. Chúng ta để ý là khi mà cái người được khỏi bệnh trở về với Chúa và cảm tạ Chúa Giêsu, thì Chúa Giêsu nói rằng là anh hãy đứng lên mà về, bởi vì lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Như vậy chúng ta thấy rằng đối với người chín người kia đấy thì Chúa chữa phần xác, nhưng mà cái lòng tin của họ nó dở dang, nó không đưa được đến cái chuyện mà cứu họ không phải chỉ cứu khỏi cái bệnh phong cùi mà cứu họ cả hồn lẫn xác. Thế thì chúng ta có thể thấy như vậy đó, cái lòng tin nhiều khi á chỉ rất là vật chất, cầu mong cầu xin Chúa ban cho ơn này ơn kia về phương diện vật chất, nhưng mà cái lòng tin đó không đi đến cùng, không đưa con người đến được với Chúa và không mang lại cái ơn cứu độ cho họ. Và một điều cũng rất là đáng để ý, khi mà Chúa Giêsu có thể nói là niềm ngạc nhiên, chín người kia ở đâu mà sao chỉ có một cái người này trở lại cảm ơn. Và Thánh Luca nhận định rõ rằng cái người này lại là người Samari. Ông bà anh chị em biết người Samari lúc bây giờ là cái gì? Chúa Giêsu nói rằng mà chỉ có cái người ngoại bang này. Thế thì người Samari được bị coi như là những người ngoại giáo, hay là còn tệ hơn ngoại giáo đối với người Israel, đối với người dân Chúa. Thế nhưng mà chính cái người mà được gọi là người ngoại bang đó lại biết tạ ơn Chúa và được Chúa nói cái lời cuối cùng: lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Chúng ta nhiều khi á, những người có đạo thì cái lòng tin lại không bằng một người ngoại giáo. Tôi nhớ khi mà tôi còn nhỏ đấy, tôi là sống ở đền thánh các thánh tử vị đạo Hải Dương đấy, thì tôi thấy rất nhiều lần, nhất là những cái dịp lễ các thánh tử vị đạo hàng năm, những người được ơn ấy rất nhiều là những người ngoại giáo. Tất nhiên những người có đạo cũng được, nhưng mà phải nói là cái tỷ lệ mà những người ngoại giáo được ơn ấy, nó rõ ràng mà nó nhiều hơn nhiều. Thế thì đó là tại sao? Rất có thể họ cũng rất là đơn sơ, những người mà có lòng tin đại khái là cũng hơn kém, là cũng xin được ơn này ơn kia. Nhưng mà dầu sao đi nữa thì cái tâm tình của họ, nhất là cái ơn Chúa ban cho họ, nó chỉ giúp họ hiểu được bấy nhiêu thôi. Còn chúng ta, những người có đạo, những người đã học giáo lý, những người có thể nói rằng vẫn cầu nguyện, vẫn xem lễ, vẫn trước lễ hàng ngày, nhưng mà lòng tin của chúng ta nó cũng chẳng hơn gì bao nhiêu, cũng rất vụ lợi, cũng chỉ vì những cái trần gian. Và cái lòng tin đó, một khi bình thường, một khi bình an, một khi chúng ta không có chuyện gì, thì chẳng giúp chúng ta tiến tới trong đời sống đức tin bao nhiêu. Kính thưa ông bà anh chị em, phải luôn luôn suy nghĩ đến tình thương của Chúa, không phải chỉ khi này khi khác, mà luôn luôn trong suốt cuộc đời của mình. Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai hôm nay đã nói với ông Timôthê rằng là lời Thiên Chúa không bị xiềng xích, mặc dầu là giáo hội có thể bị xiềng xích, Thánh Phaolô bị xiềng xích, những người loan báo tin mừng bị xiềng xích, tức là bị hạn chế, nhưng mà lời Chúa thì không bị hạn chế tí nào hết. Có điều là chúng ta phải biết sống lòng tin để không phải chỉ bằng lời nói mà bằng đời sống, bằng việc làm của chúng ta, chúng ta loan báo cái lời Chúa đó chung quanh chúng ta. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta, thứ nhất là luôn luôn suy nghĩ đến tình thương của Chúa nói chung, và đặc biệt là những hồng ân Chúa ban riêng cho mình, chẳng kỳ là những ơn vật chất, phần xác tự nhiên, hay là những ơn siêu nhiên mà có khi chúng ta ít để ý, bởi vì nó không có đập vào mắt chúng ta, nó không đập vào giác quan chúng ta. Nhưng mà thật sự những hồng ân thiêng liêng đó còn quý giá hơn nhiều so với những ơn vật chất. Thế thì thứ nhất ấy, là phải suy nghĩ về tình yêu của Chúa đối với thế giới nói chung, đối với hội thánh nói chung, đối với cộng đoàn, đối với giáo xứ nói chung, nhưng mà đặc biệt phải suy nghĩ về tình yêu đó đối với mình, Chúa đã xử với mình như thế nào. Và thứ hai đó, để đáp lại đấy, chúng ta phải biết tri ân Chúa. Cái lòng biết ơn ấy là một cử chỉ rất đẹp, mà không phải chỉ biết ơn trong lòng mà phải bộc lộ ở bên ngoài, cách này cách khác. Chúng ta thấy như vậy, cái Việt Nam chúng ta, không biết là tôi có nhận xét sai hay không, nhưng mà rất ít sử dụng cảm ơn. Ví dụ như người Mỹ chẳng hạn, hơi tí thì người ta thank you, cảm ơn, cảm ơn. Có khi nó hơi sáo sáo, nhưng mà dù gì đi nữa thì cái phong hóa của người ta, cái tập quán của người ta có lẽ cũng hay hơn mình. Mình là cái hiểu ngậm thôi.
là cha mẹ thì phải lo cho con cái, cho nên con cái cảm ơn cha mẹ thì đâu cần. Hay là cứ những cái chuyện như vậy mình coi là đương nhiên, cho nên mình không có bộc lộ cái tri ân, không biết nói lên một lời cảm ơn. Và cứ như thế thì nó, cái xã hội của chúng ta nó trở thành cái gì, nó làm xã hội khó nói. Thế thì xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết tri ân Chúa, bởi vì không có cái gì mà không do Chúa ban cho, hồng ân phần hồn, phần hồng ân phần xác, tóm lại tất cả là từ Chúa. Vậy thì chúng ta đón nhận ơn Chúa thì chúng ta phải biết cảm ơn Chúa. Chúa chẳng cần gì đâu, nói cho cùng thì Chúa chẳng cần gì hết, nhưng mà cái lòng chúng ta tri ân Chúa, cảm tạ Chúa, nó sẽ dội lại trong chính bản thân chúng ta. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta có được một cái tâm tình tế nhị đó, đối với Chúa đã vậy và cả đối với nhau nữa, đối với người khác nữa. Làm sao đó chúng ta biết biết ơn người làm cho mình, chẳng nhiều thì ít, cũng là những cái người ta giúp cho mình. Thế thì mình phải biết tri ân và bộc lộ cái tâm tình một cách đơn giản nhưng mà chân thành, biết cảm ơn. Thế thì chúng ta cảm ơn Chúa, cảm ơn nhau để cuộc sống nó càng ngày càng đẹp đẽ hơn. Xin cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.